thế nào là ý tay sang? Thiện tử đáp: mâm rượu trước bậc thần. Cái câu hỏi này đó là cái câu hỏi mà trong nhà thiền hỏi rất nhiều. Đúng ra nói đủ câu đó, hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang, Tây tức là Ấn Độ đó. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, là người ta muốn hỏi cái ý của tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, ngày sang đây là ý gì đó, tức là muốn thấy được cái ý chỉ mà tổ Đạt Ma mang đến cho người Trung Hoa đó là cái ý chỉ gì. Thì câu này đa số các ngài đáp, mỗi ngài đáp một cách khác, có ngài thì đáp, có ngài không đáp. Như có người tới ngài Lâm Tế hỏi câu này, thì ngài Lâm Tế nói đem cái tọa cụ lại cho ta, người kia đem tọa cụ lại thì đánh một gậy thôi. Rồi ở đây thì ngài hiện tử, chữ hiện tử này, chữ hiện là con sò con hến, ông thiền sư này không có giữ trai, ông ở gần cái bờ biển, ngày sáng đi kiếm sò kiếm hến ăn sống nè, móc ruột ăn sống rồi thôi. Ngày sống như vậy, sống qua ngày, tối vô cái đình ngủ không ai biết là gì. Nhưng mà một hôm, đây là câu hỏi của ngài Lâm Tế tới hỏi thử coi, vì vậy ai nấy đồn cái ông hòa thượng này kỳ lạ, không biết ổng tên gì ở đâu mà thấy cứ đi theo bờ biển bắt sò bắt hến lấy ăn, ăn rồi sống ba ngày như vậy, rồi tối cho vô cái đình ngủ, không làm thật sự mà cũng không gì hết, mà ai nấy họ nghi ngờ. Cho nên ngài Lâm Tế nghe, ngài mới tới hỏi, hỏi cái câu này thế nào là ý Tây sang. Thì ngài hiện tử đáp, mà khi hỏi vậy là không phải bỗng dưng hỏi, mà chụp da hỏi thế nào là ý Tây sang, nó làm cái bức chợt vậy đó. Thì ông hiện tử ngài ông đáp: mâm rượu trước bàn thần dưới mâm rượu trước bàn thần. Thì qua cái câu đáp đó rồi thì ngài Lâm Tế ngài buông ra, ngài mới nhận đây là một thiền sư quả thực chứ không phải là thường. Đây là niêm: nếu chẳng phải sư tử con, đâu khỏi chạy theo khối đất lăn. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Nếu ta hỏi mình vậy thì mình hoặc nói thế này hoặc nói thế kia, nhưng mà ổng chỉ nói mâm rượu trước bàn thần, thì câu nói đó là câu nói của sư tử con chứ không phải người thường. Tụng chặt đứt cội nguồn không chỗ nương, ở đây nhắc lại để anh tường, nếu bảo trước thần là tổ ý, khác nào kẻ gọi khố là quần. Bởi vì cái câu nói của ngài hiện tử là cái câu nói chặt hết cội nguồn, không còn cái manh mối nào để suy nghĩ, không còn có cái lý do gì để mình bám mình xét, cho nên gọi là chặt hết cái cội nguồn. Mà chặt hết cội nguồn để làm chi? Để nhắc lại cho mọi người thấy được cái ý tổ sư từ Ấn Độ sang là cái chỗ mà chưa bao giờ có cái niệm dấy lên suy gẫm phân biệt. Thành mình nói như vậy đó là nói, mình hỏi ý tổ sư mà ông nói mâm rượu trước bàn thần còn gì nữa nghĩ, phải không? Hết chỗ nghĩ suy, hết chỗ phân biệt, mà nếu hết cái đó thì thấy ý tổ sư liền, phải không? Như vậy thì chỉ hay không chỉ? Mới nghe thì mình thấy như không có chỉ, nhưng mà thực là chỉ rất tường tận. Mà nếu khi đó mình lại suy gẫm rằng có lẽ cái mâm rượu trước bàn thành đó là ý tổ sư. Nếu mình hiểu như vậy thì khác nào kẻ nói khố là quần, chứ không trúng đầu nói cái khố khác cái quần khác, nó là nó bậy, nó chặt rồi. Bài thứ 58, cử Quốc sư Vô Nghiệp nói: nếu niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông chưa hết, chưa khỏi vào bụng ngựa thai lừa. Hòa thượng Bạch Văn nói, Bạch Văn Đoan nói: giả sử niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông hết, cũng chưa khỏi vào bụng ngựa thai lừa, vậy thì ai trúng? Hai vị đều là thiền sư hết, mà ông nói thế này, ông nói thế kia, về sao đây? Tin ai? Đó là một vấn đề. Cái tinh thần của cái đối đáp trong nhà thiền, trong nhà thiền mà gọi là quạt cứu, tức là câu sống, là hỏi thế nào ý tổ sư tưởng độ sang. Nói mâm rượu trước bàn thành là câu sống. Và hỏi thế nào là Phật, ba tên gai là câu sống. Tại sao sống? Là thẳng đó mà nhận ra thì như là mình thấy được nơi mình, phải không? Sống là làm cho mình tỉnh liền, còn nếu không nhận ra thôi cũng in ru, không biết gì nữa. Còn cái câu mà mình nói, ví dụ như thế nào là Phật, Phật là giác ngộ, thì câu đó gọi là câu chết, gọi là tử ngữ. Bởi vì nói như vậy giác ngộ, người ta mới suy nghĩ à, giác ngộ là làm sao, liền đó họ suy gẫm. Mà suy gẫm thì tức là đi vào cái cửa tử. Tử của cái gì? Tử của vọng tưởng. Vọng tưởng là cửa chết. Còn có một cái lối nói nữa, là lối làm cho người ta nghi, trả lời để người ta nghi. Cái kia trả lời để giúp niệm, còn ở đây trả lời để nghi. Thì cái lối nói đó là cái lối cũng là khéo, bởi nghi cho nên người ta cứ ôm ấp mãi, ngày nào đó ngộ. Nó cũng là cái lối đặc biệt. Thành nó như vậy, một câu nói để cho bật dứt tâm tư, một câu nói để sanh nghi, nghi chết người. Còn câu nói thẳng có ý nghĩa thì ba câu nói đó, câu nói chết người đó, khởi cái một câu nói mà không cho một niệm nào bật dứt đó, thì đó là một cái đặc biệt. Rồi kế đó là nói để người ta nghi, ôm ấp mãi không giải quyết được, đó là cái cũng hay. Còn cái mà nói thẳng để người ta hiểu thì cái đó gọi là dở. Thì ở đây mình thuộc là dở, thế là nói cho hiểu cho nên thuộc là dở. Nhưng mà tại thời này người ta chịu dở hơn chịu hay thì thôi phải nói dở, dở mà có hơn hơn không, phải không? Đó, hiểu cho rõ. Vậy như vậy hai vị, bây giờ trước hết thì tôi nói thiền sư Vô Nghiệp. Thiền sư Vô Nghiệp là đệ tử của Mã Tổ đạo nhất, đâu phải là thường. Mà cái đời của ngài thì ai tới hỏi câu gì mà nếu hỏi cái ngài thì trả lời câu sao? Chớ vọng tưởng. Như vậy thì cái câu chớ vọng tưởng đó là nói hết ý nghĩa của sự tu rồi, phải không? Nhưng mà nói trắng quá, phải không? Rồi bây giờ ngài mới nói cho chúng biết rằng nếu người nào còn một cái niệm phân biệt đây là phàm kia là thánh vân vân, còn một niệm nhỏ xíu bằng đầu sợi lông, thì người đó cũng chưa có ra khỏi bụng ngựa thai lừa. Nói vậy thì cũng hơi quá đáng, chưa khỏi đi trong luân hồi sinh tử. Chứ còn không phải đi vô trong mấy cái chỗ xấu đó đâu. Để nói vậy thì ta lại tưởng mình tu thiền đã đời rồi, đi vô bụng ngựa thai lừa, phải không? Đó, đó là nó chưa có rời khỏi sinh tử, vì còn niệm thì còn sinh tử. Thì câu nói này thì hợp lý chưa? Nhưng mà ngài hòa thượng Bạch Dân Thủ Đoan ngài lại nói: giả sử một niệm phàm thánh bằng đầu sởi lông hết cũng chưa phải vào bụng lửa thay ngừa lừa thì sao? Hai người ai trúng? Như vậy thì câu của ngài Bạch Dân Thủ Đoan là câu nói để làm gì? Để làm gì? Đây là niêm đốt non cành cọp dại, đập cỏ cốt rắn kinh. Cái niêm này nó quá rõ, vì sợ cọp cho nên mấy người đi rừng á, họ đốt lửa cháy lên, lửa cháy thì cọp nó thấy nó hoảng, nó không dám lại gần. Như vậy thì đốt lửa, lửa cháy trong rừng mà không phải vì lửa cháy, vì cho cọp sợ, phải không? Cũng như mình đi đường ban đêm, mấy cái con đường rậm rạp cỏ phủ, muốn cho rắn rít nó chạy trước khi mình bước chân tới, thì mình cầm gậy phải là sao? À, mình quơ ào ào trên ngọn cỏ chứ có thấy rắn ở đâu, phải không? Nhưng mà quơ ào ào trên ngọn cỏ để làm gì? À, đập cỏ mà không phải vì cỏ mà vì rắn, cho rắn nó chạy, phải không? Như vậy thì cái việc làm ở đây mà cái mục đích ở kia. Như vậy hiểu thế nào chưa? Hiểu thế nào của hai cái câu nói của hai vị thiền sư khác nhau đó? Đây là tụng. Tụng lời này xét lại chí khí khinh, đập cỏ cốt làm bọn rắn kinh. Nếu người rành lối trường an ấy, buông thõng tay đi khỏi hỏi trình. Như vậy thì cái câu nói mà đây đặt nặng là câu của ngài Bạch Phân Thủ Đoan, nói rằng còn giả sử mà không còn một niệm sanh tử, nếu không còn một niệm phàm thánh bằng sải lông cũng chưa khỏi, chưa ra khỏi bụng ngựa thai lừa, thì câu nói đó là câu nói để làm gì? Tức là để phá cái chấp. Phá, mục đích nói như vậy là để phá cái chấp của người ta. Bởi vì người ta cứ nghe cái câu của ngài Quốc Sư Vô Nghiệp nói không còn một niệm, rồi mình cứ nói không có một niệm đó là cứu kính. Mà nếu còn thấy có không thì tức là thấy có, phải không? Cho nên còn nằm ở trong có không thì như vậy chưa phải là cứu kính. Vì vậy cho nên ngài mới nói câu này để mà phá cái chấp đó. Cho nên câu này không phải là giá trị thực. Vì vậy mình nói ý chí là chí khí kinh. Cái lời nói là chí khí kinh. Tại sao kinh? Vì chẳng qua là đập cỏ để rắn sợ, chứ không phải chỉ là thật. Bây giờ nếu mà cái người thực tình rành đường về Trường An á, tức là người đã ngộ đạo rồi á, thì buông thõng tay mà đi khỏi cần có họ thấy, khỏi cần nghi ngờ gì nữa, phải không? Mà nghe câu này mà khởi nghi tức là chưa phải cái người đã có cái khả năng rành đường về Trường An. Còn nếu rành rồi thì nghe nói cười thôi, cứ đi khỏi có bị nghi ngờ. Còn khởi nghi ngờ tức là chưa phải là cái người rành đường. Thì cái chỗ này nói cho quý vị thấy, ở trong nhà thiền như ngài Đại Mai Trí Thường khi tới học với Mã Tổ, thì thời gian cái ông về ông ở núi Đại Mai, thì Mã Tổ nghi không biết cái ông này ông tới học với mình mà ông có ngộ đạo chưa, mà ông về ông ở núi, mới sai một cái người đệ tử khá để tới hỏi thử coi làm sao. Thì người đệ tử nó tới gặp ngài Đại Mai, mới hỏi: ông ở chỗ Mã Tổ được cái gì mà về ở núi? Thì ngài trả lời sao? Tôi nghe Mã Tổ nói tức thâm tâm tức Phật, tôi liền nhận được về ở núi. Thì ông kia liền nói: Mã Tổ bây giờ ngài không nói tức tâm tức Phật, mà ngài nói phi tâm phi Phật. Thì ngài Đại Mai nói: mặc kệ ông già, ông nói gì ông nói, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật thôi. Phải không? Nếu mà mình là cái người chưa tới Trường An, chưa biết đường về Trường An, nghe câu đó thì mình sao? Nghi liền. Như vậy chắc mình hiểu chưa đúng rồi đó, thầy sau này nói khác. Nhưng mà ông nói, mặc ông già nói gì nói, tôi cứ biết tức tâm tức Phật. Thì người kia về thưa lại với Mã Tổ. Thì Mã Tổ ở giữa đại chúng nói: trái mai đã chín. Trái mai đã chín tức là ngài Thí Thường thực tình là ngộ đó. Thì như vậy cái người ngộ đạo, dù cho ai nói đông nói tay gì cũng không lay chuyển được. Còn mình đưa nghe người này nói vậy mình hiểu, mai nghe người kia nói khác thì mình nghi, thì đó là ngộ chưa? Chưa. Ở đây tất cả có cái nghi đó không? Có nghi không? Nghe nói lúc này thì tin, nghe ai khác nói khác khác chút thì khởi nghi, phải không? Như vậy đó là chưa có thực ngộ. Người thực ngộ thì nói đâm nó tay gì mặt không có gì phải nghi hết. Bởi vậy cho nên ở đây ngài mới dùng cái câu: nếu người rành lối Trường An ấy, buông thõng tay đi khỏi phải trình, trình tức là lộ trình, nghe buông thõng tay đi khỏi cần hỏi han gì, có nghi ngờ gì nữa mà hỏi, phải không? Như vậy mới hiểu được cái ý của cái bài trên. Bài thứ 29, cử quyền xa dạy chúng nói: các bậc lão túc khắp nơi đều bảo tiếp vật lợi sanh, chợt gặp ba hạng người bệnh lại làm sao tiếp? Người bệnh mù dơ chùy dựng thất họ chẳng thấy, người bệnh điếc nói năng ta muội họ không nghe, người bệnh câm dạy họ nói không được. Như vậy thì làm sao mà đổ họ? Ba cái hạng đó thì đây thêm: khát uống, đói ăn, lạnh mạc nóng quạt thì sao? Thì ở trên kia dùng ba cái bệnh: mù, bệnh điếc, bệnh câm. Nhớ ba cái bệnh đó: mù, điếc, câm. Thì làm sao dạy ở đây? Thì ở đây nói: khác thì uống, đói thì ăn, lạnh mặt nóng hoạt. Thì như vậy nó có dính với mấy cái bệnh trên không? Đó, thì đây bài tụng: buồn thì ủ rũ vui tươi cười, mũi dọc mài ngang chẳng khác người, đói khát lạnh nồng tùy chỗ được, đâu nên bất chợt lại sanh nghi. Nghĩa là dù cho không có hiện ở mắt, ở tai, ở miệng, nhưng đâu phải là vắng, đâu phải là thiếu, phải không? Quý vị thấy cái đó không? Đâu tưởng rằng có mắt mới có cái đó, có tai mới có cái đó, có miệng mới có cái đó. Tuy mắt, tai, miệng nó, ba cơ quan nó không có hiển lộ được cái sáng, nhưng mà ở nơi mình đâu có thiếu nó bao giờ. Cho nên mới dùng những cái chữ: khát uống, đói ăn, lạnh mặt, nóng quạt, vân vân. Rồi tới bài 30, cử Thủy Nham thường gọi: ông chủ nhân, tỉnh tỉnh đi, về sau chứ bị người lừa gạt.
Thế Nham, Thế Nham là ai? Ngài Thiền Sư Nhan, Sư Nhan đó, ngài ở trên núi Thủy Nham một mình, rồi cứ ngồi mình hồi kêu ông chủ nhân, thế rồi tự dạ, rồi tự nhắc nhắc sao tỉnh tỉnh đi, về sau chứ để người lừa gạt. Rồi ngồi lâu lâu kêu nhắc, thấy như khùng phải không, giống như điên vậy đó. Mà thực tình chúng ta có cái bệnh quên, nội ngồi hồi cũng gật thì thôi kêu nhắc cho tỉnh tỉnh tỉnh, chứ bị người lừa gạt hoặc là bị con ma ngủ nó gạt, hoặc là bị cái vọng tưởng nó gạt, cho nên kêu tỉnh tỉnh cái kêu vậy. Thì đó là một cái phương tiện để ngài tự cảnh giác lấy mình. Còn bây giờ ngồi lâu lâu thì có người ta lừa ra dẫn đi chơi, rủ đi chơi, thì làm sao? Thì có mấy cái ông giám thiền cầm gậy đập chứ chạy về, phải không? Như vậy chứ đâu có gì. Đó là tập đánh để cho không có bị người lừa gạt, không có bị dẫn đi. Bởi vì dẫn đi có hai cách, và dẫn đi bằng vọng tưởng, dẫn đi bằng giấc mộng. Có người ngồi hồi cũng mộng thấy cái này cái kia, lúc đó là đi xa dữ rồi đó, phải không? Cho nên nhờ cái gậy đập cái giấc mình cái tỉnh trở lại, thì thay vì kêu thì đó là cái người khác đã làm giùm mình. Hiểu vậy thì mới mang ơn cái người giác gậy đi tuần, chứ không nhiều khi cũng hơi tức, mình mới hơi yên yên đâm cái giật mình giật mình để cho mình nhớ lại cái gì mình sắp đi xa. Thì đây cái lời niêm, nếu chẳng phải sư tử con đạch rồi khóc đến máu tuôn không chỗ dụng, chi bằng ngậm miệng qua xuân tàn. Khóc cho tới máu tuôn mà cũng không dùng được cái gì, chi bằng đầm thinh để qua mùa xuân. Nghĩa là khen hay chê? Cái tư cách, cái hành động đó là cái hành động thiết tha của sự tu hành, thấy không? Nhưng mà còn kêu, còn gọi, nói chủ, nói khách rồi lúng tung, thì cái đó nó chưa phải là tuyệt vời. Cho nên ngài hơi chê, chi bằng ngậm miệng qua xuân tàn. Đây, dịch tụng: Thủy Nham thường gọi chủ nhân ông, lược giỏi, cơ sâu cũng chẳng hùng. Tuy có mưu lược, có cái cơ máy sâu, nhưng mà như vậy cũng chưa phải là hùng nữa. Nếu quả thế gian tướng vô địch, đợi gì gương giáo mới là hưng. Đó là tướng vô địch rồi, không cần gương giáo, không phải cần phải kêu, phải gọi chi cho nó ồn, phải không? Thì tuy chê vậy chứ thiệt ra ngài Thủy Nham sao cũng thành tổ chứ mà thường. Bởi vì cái nhìn, mỗi người có quyền nhìn, nhưng mà mỗi người cũng tự biết bệnh. Biết bệnh mình ngồi nó dễ gục, mình ngồi mình dễ bị chạy, cho nên phải kêu cho nó tỉnh. Thì như vậy đối với ngài Thủy Nham là có lợi, nhưng mà với cái nhìn so với những thiền sư khác thì thấy ngài hơi ồn, thấy không? Ngài hình thức đó. Bởi vậy nên nó có cái phần bị thì bình chút, nhưng không sao, lợi cho mình là được. Bây giờ tới bài thứ 31. Chữ Tam Thánh nói: Tôi gặp người liền ra, ra thì chẳng vì người. Hưng Quá nói: Tôi gặp người thì chẳng ra, ra thì vì người. Mà hai ông này là hai huynh đệ, đệ tử của ngài Long Tế hết. Tam Thánh tức là Tam Thánh Huệ Nhiên, còn ngài Hưng Quá là Hưng Quá Tồn Tường, hai vị là đệ tử lớn của ngài Lâm Tế. Thì ông nói tôi gặp người liền ra thì chẳng vì người. Còn người nói tôi gặp người thì chẳng ra, ra thì vì người. Như vậy ai nói trúng? Thì đây là nghiêm. Một con rùa mù nửa cặp trạnh què, ba ba tức là con trạnh, trạnh cái nó gọn, sửa cái chữ ba ba đó, đó là trạnh. Một con rùa mù nửa cặp trạnh què, nửa cặp là mấy con? Cũng là một con. Thì như vậy thì bữa nay là rùa mù kia trạnh què. Tại sao mà dám phê bình cái câu đó, nói câu đó? Bởi vì hoặc là ra, hoặc là không ra, hoặc là vì người, hoặc không vì người, thì đó cũng là ở một bên, phải không? Chưa phải là cứu kính. Cho nên ở đây ngài mới bình một câu là một con rùa mù nửa cặp trạnh què. Mình nghe nói một con rùa mù nửa cặp, mình tưởng là nửa cặp là hai ba con vậy đó, nhưng không ngờ nửa cặp là cũng một con. Tụng gặp khác tức thì uống nước ngay, nói ăn ngài trọn bụng đó chai, hai bên gương bé thôi niêm kín, khi khác trẻ con miệng quả này. Bây giờ cái câu chuyện này, đói thì ăn, thì khát thì uống, chứ nói chi ôm sòm cả ngày bụng vẫn đói. Đó là ý mà trách, nói gì người không gì người, nói ra không ra, nói chỉ cho nhiều, phải không? Chỉ ngay đó cho nó khỏe. Nhưng mà đây hai câu sau là trách, hai bên gương bén thôi niêm kín, nghĩa là hai người dùng cái thuật nói nó có thể mâu thuẫn với nhau, mà cái thuật đó giống như hai cái gương bé mà cứ niêm kín hoài, khi khác trẻ con miệng quả này, thì e khi khác miệng của trẻ con nó liếm nhầm, nó phải đứt miệng đứt lưỡi, bởi vì cái lối nói nó không có làm cho người ta thấy được cái lẽ thật, mà chỉ làm cái nghi. Cái lối này, cái lối nói để cho nghi, thì nãy giờ quý vị thấy hai cái lối nói nghi rồi, phải không? Bây giờ tới bài 32, chữ Nam Tuyền thấy Đặng Ẩn Phong đến, chỉ Tịnh Bình nói: Tịnh Bình là cảnh, ông không được động đến cảnh. Nên nói có nhầm chỗ nào để? Cái ai làm cái thuật, quý vị nhớ, như nói đây là Tịnh Bình, Tịnh Bình là cảnh ông không được động đến, như vậy thì nói muốn nói cái gì? Vì cái này là cảnh mà chỉ cái này mà không được động đến cái này, thì phải tới cái nào? Đó là cái kỳ đặc của ở trong nhà thiền. Cho nên thường thường mình cứ nghe chỉ đâu mình chạy theo đó là thật. Bởi vậy nên câu niệm nói có nhầm chỗ nào để, bởi vì nó không được động tới, động đến thì cái không được động tới, và cái đó nó có hay không? Nếu nó có thì để ở đâu? Đây là tụng: trong gương không nhớt luống tự chùi, dụng hết công phu uổng phí thôi, lặng lặng im im tùy chỗ thích, cơm xong liền đó uống chung trà. Bài thơ này rất là thấm. Trong gương không nhớt luống tự chùi, gương không có bụi, không có nhơ, mà chùi có uổng công không? Uổng không?
như vậy thì tha hồ ha, để cho nó sao sao phải không? Nghĩa là nếu chúng ta nói lau gương á thì đó là uổng công, mà nếu chúng ta nói lau bụi á thì đáng công, phải không? Quý vị hiểu được cái câu lau gương thì uổng công mà lau bụi thì đáng công. Hiện giờ mình lau gương hay lau bụi? Mà lâu nay người ta cứ nói lau gương, gương tự nó sáng, mà sở dĩ chúng ta không thấy được ánh sáng là tại bụi. Giờ lau sạch bụi thì gương nó sáng chứ đâu phải sạch bụi gương mới có sáng, phải không? Thì như vậy cái chân thật đó không có tu, vì nó là như vậy thì còn tu cái gì? Nhưng mà vì bụi trần nó che phủ cho nên phải tu. Tu là lao cái bụi hàng ngày của mình đó, tham sân si mạn nghi đủ thứ đó, mấy thứ là thứ bụi, cứ lao mấy cái đó hết thôi, hết thì cái gương tự sáng, chứ khỏi có làm cho cái gương sáng. Nếu nó không sáng thì lao hết bụi nó cũng vẫn không sáng, phải không? Bản chất nó là sáng, mà nó lao cho nó là vô ích. Vì vậy mà nói trong gương không nhớt luống tự chùi, chùi là uổng công, dụng hết công phu uổng phí thôi. Dù ra bao nhiêu công phu để mà chùi cái gương thì cũng là uổng phí, nhưng mà nếu dụng công phu mà chùi bụi thì rất đáng, đáng công. Đó. Lặng lặng im im tùy chỗ thích, nghĩa là nó im nó lặng tùy cái duyên, tùy cái cảnh mà nó hưởng ứng. Hưởng ứng bằng cách nào? Cơm xong liền đó uống chung trà, phải không? Như vậy ăn cơm xong rồi uống trà, chuyện đó rất là bình thường. Mà chính cái bình thường đó là những cái hiện rõ ràng của tâm gương. Đó là cái ý nghĩa tôi đã giải thích rồi đó. Bài thứ 33, thạch đầu nói: thế ấy chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy thải chẳng được. Nói như vậy nghe nó khó hiểu làm sao. Thế ấy chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy cũng chẳng được. Cái câu nói này nếu mình phân tích cho nó rõ ra, thế ấy là khẳng định, chẳng thế ấy là phủ định. Thế ấy chẳng thế ấy tức là khẳng định và phủ định đều không được hết. Như vậy thì tất cả sự vật trên thế gian này đứng nhìn mặt khẳng định thì không đúng, phủ định hết cũng không đúng, gồm cả khẳng định phủ định cũng không đúng. Thì giờ phải làm sao? Nên các hạnh vô thường, tất cả đều khổ. Tại vậy vì khẳng định phủ định chung cả khẳng và phủ thì cũng là tất cả hạnh, thì cái nào cũng khổ hết. Cho nên cái câu tụng, câu nói hay khéo đem đến ông, tạm làm mây trắng che cửa động. Câu nói dù cho hay dù cho khéo để cho ông nghe, nhưng mà ông nghe câu hay câu khéo đó chẳng khác nào như mây trắng mà che cửa động. Người tày chim muốn về tổ thì không biết đường đâu, nó chung vào, phải không? Đó là đã phủ mờ cái chỗ chân thật rồi. Dù cho toàn được 10 phần đúng, vẫn ở giữa đường muôn dẫm trong. Nếu trong ba cái đó là khẳng định, là phủ định, hay là chung cả khẳng định phủ định, thì dù cho ba cái đó được đủ hết, dùng hết, cũng là còn ở ngoài mà đường chứ chưa tới nhà, vẫn ở giữa đường muôn dẫm trong. Cho nên ngài thạch đầu ngài nói ba cái đều không được hết. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý của người xưa. Bài 34, chữ
Tăng hỏi thế nào là cảnh giác sơn? Giác sơn đáp: vượng ẩm con về sau núi biếc, chim tha qua rụng trước non xanh. Thường thường người ta hay hỏi, ví dụ như có người tới đây hỏi thế nào là cảnh trúc lâm, thì mấy chú trả lời sao dùm tôi coi. Thế nào là cảnh trúc lâm, trả lời sao? Nói trúc lâm có cái chùa, có ba cái cổng dần dần, phải không? Đó là hỏi cảnh trúc lâm. Hỏi cái gì? Thực tình hỏi cảnh đó là không phải hỏi cái cảnh hiện ở bên ngoài, mà muốn hỏi cái gì ở nơi mình. Nếu mình cứ diễn tả cảnh bên ngoài thì chặt rồi, mà ở đây ngài Giác Sơn khéo, mà ngài Giác Sơn bây giờ khéo chứ ngày xưa cũng không được khéo. Nhớ ngày xưa sao không khéo? Lúc trước ngài còn ở tại Kinh Khẩu, ở chùa đó ngài cũng giảng cho đồ chúng đông lắm. Một hôm đó ngài đang lên tòa, ngài giảng cho đồ chúng, ở dưới này có thiền sư Đạo Ngô, Đạo Ngô Viên Trí đó. Ngài ngồi, ngài nghe. Nghe thì có một ông tăng bước lên hỏi thiền sư Giác Sơn rằng thế nào là pháp thân. Ngài Giác Sơn đáp, lúc đó không gọi Giác Sơn mà gọi là thiền hội, đáp rằng pháp thân vô tướng. Ông nói liền hỏi thế nào là pháp nhãn, thì ngài đáp pháp nhãn vô tỳ. Ở dưới nhà Đạo Ngộ ngài cười, Đạo Ngô ngài cười. Thì khi giảng xong xuống, cái ông đắp y lại, bạch hòa thượng, khi tôi giảng ở trên có người hỏi như vậy, tôi trả lời đúng hay sai mà hòa thượng cười. Thì ngài Đạo Ngô nói rằng nếu mà cái người là cái người giảng kinh thì hòa thượng nói rất đúng, còn nếu là thiền sư thì chưa được, chưa có thầy. Thì ông nghe vậy, ông nói bây giờ hòa thượng giới thiệu cho tôi một ông thầy. Thì do đó cho nên ngài Đạo Ngô mới giới thiệu ai đó, Hoa Đình Thiền Tử. Ông tìm tới đó đi, ông thì ông đó sẽ dạy cho ông. Thì đương là một giảng sư nổi tiếng mà liền từ bỏ hết đi tìm ngài Hoa Đình Thiền Tử. Như vậy thì pháp thân vô tướng trúng quá, phải không? Rồi pháp nhãn vô tỳ, chứ không có tỳ vết, trúng quá, không có chặt. Mà tại sao ông cười? Nó là cái nói tử ngữ, phải không? Bởi vì dùng tử ngữ như vậy thì biết rằng người học chưa có thầy, cho nên mới giới thiệu để đi tìm thầy. Đó là cái ý nghĩa. Rồi tới bây giờ đã được ngộ nơi thầy rồi, cho nên bây giờ ta mới hỏi thế nào là cảnh giác sơn. Lúc này ngài lên trụ ở cảnh giác sơn thì ngài liền trả lời hai câu thơ: vượng ẩm con về sau núi biếc, chim tha qua rụng trước non xanh. Nói hai câu thơ toàn là tả cảnh không, phải không? Nào là con vượng bồng con về núi biếc, nào là chim tha qua rụng đem về núi xanh. Thì ở đây là niêm cây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa. Bài này cái niêm này khen hay chê? Nói như mình sẵn có cây gậy tùy thân mà gặp trường thì đùa, không có sợ, không có sợ té. Đó là lời khen ngài Giác Sơn, nghĩa là khéo. Khi người ta hỏi cảnh liền diễn tả cảnh cho ta nghe. Tụng Giác Sơn cảnh vắng không người đến, ngay đó phải nên làm những gì? Nếu người thật được đôi mắt sáng, giờ ngọ mặt tình trống canh ba. Giờ ngọ mà đánh trống canh ba nghe nó ngược nhạo không? Mà thầy người có mắt sáng thì giờ ngọ mà đánh trống canh ba. Tại sao vậy? Khi ngài diễn tả cái cảnh giáp sơn là vượn bồng con về núi, chim tha qua rừng về non vân vân, thì nếu mình biết thì những cái đó nó là hiện tiền chứ không có gì sao lạ. Cho nên nói dường như nói cảnh mà đã chỉ ra cái chân thật của cho người hỏi rồi. Như vậy thì nói cảnh, ví dụ giờ ngọ mà mình đánh trống canh ba, đó là nói một đằng này mà thấy rõ ở đằng kia. Bài 35, cử tăng hỏi mục châu, một hơi thở tụng hết một tạng kinh không? Châu đáp: có bao nhiêu bánh? Có chỗ nói là bánh bao, mà chắc mấy sư Trung Hoa thích bánh bao. Có bao nhiêu bánh bao? Đem hết lại đây. Thức ở trên bàn có bao nhiêu bánh bao, đem hết lại đây. Đơn giản làm sao? Thì là như buông tay đến nhà chẳng nhọc tiến bước, là khen đâu để. Nó là buông tay là tới nhà, không cần phải có nhọc bước đi từng bước nào hết. Tụng một hơi tự khéo tụng tạng kinh, vạch lá tìm cành chẳng nhọc mình, vô biên quyền nghĩa đều hiện rõ. Hỏi đến sân tăng thải chẳng minh, chẳng minh tức là chẳng hiểu, chẳng rõ. Thì như vậy cái câu của ngài Mục Châu là ai? Tên đời là Trần Tôn Tước, tên đạo là gì? Tên đạo là ngài Đạo Minh, là người thủ tọa suối ngài Long Tế đi hỏi Tổ Hoằng Bá ba lần đó. Cho nên là một cái tay cự phách ở dưới Tổ Hoằng Bá. Thì khi là ngài về ở Mục Châu, để có người tới hỏi một hơi thở tụng hết một tạng kinh không, câu hỏi quá rắc rối. Ai mà hơi thở tụng hết một tạng kinh nổi, phải không? Mà ông này ông hỏi thì phải hiểu sao cái câu hỏi này. Như vậy thì một hơi thở mà tụng hết tạng kinh không, thì nói theo cái nghĩa của người mà hiểu giáo lý thì phải nói sao? Tụng hết là không hết. Không nhớ có gì tổ nào quý vị nhớ không? Thở ra gì đó, tức là Thổ Bát Nhã đó. Ngài đi dự đám, nhà vua mời cúng dường cai tăng. Tới đó thì chư tăng ta đi tụng kinh siêng năng cần mẫn, ngài cứ đi nhõng nhõng không có tụng gì hết. Ông vua